Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng bạch Hòa Thượng Chư Tôn Đức và hàng nam nữ Phật tử đang hiện diện. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2010, tức là nhằm ngày 16 tháng 5 năm Canh Dần. Tại hội trường nhà truyền thống chùa Phổ Quang tiếp tục với chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 110 với chủ đề là năm năng lượng lớn. Ngày hôm nay với chủ đề này, ban tổ chức chúng con đã vô cùng hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu toàn thể hội chúng đến tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 110, còn có sự hiện diện của Chư Tôn Đức trong ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu đến tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 110, đặc biệt là có sự tham dự của chư hành giả từ tất cả các vùng miền, quận huyện trong thành phố cũng như các địa bàn tỉnh lân cận đã về tham dự, xin được trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Ngày hôm nay với chủ đề năm năng lượng lớn, đây là một trong những pháp được nói trong 37 phẩm trợ đạo với chủ đề là năm căn và năm lực. Và năm căn và năm lực có một năng lượng rất lớn, năng lượng đó giúp cho tất cả các hành giả ai ứng dụng trên năm năng lượng này sẽ thành tựu được những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Đó chính là sống lâu, đó là niềm vui, đó là phước báo, đó là sức khỏe và đó là trí tuệ. Và để hiểu rõ hơn những vấn đề này, xin toàn thể đại chúng hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để ban tổ chức kính cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Giác Hạ Toàn tuyên dương pháp thoại. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý thượng tọa, quý đại đức tăng ni, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay có một cái nhân duyên lớn là chúng ta gặp nhau trong một ngày an lạc khóa 110, cái con số tròn rất là hoan hỷ. Rồi chúng ta lại được cùng với nhau để mà tham cứu qua chủ đề năm năng lực lớn. Mà như Thượng tọa Đức Trường cũng vừa nói đó, tức là nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo, tức là nói về năm căn, năm lực. Thì hôm nay một cái ngày mà có thể nói có nhiều cái nhân duyên, nhiều sự kiện. Thì hôm nay Thành hội vừa thăm trường hạ đây, tức là ban chỉ đạo an cư của Thành hội á, rồi đồng thời ban chỉ đạo cũng đi thăm các cái trường hạ trong thành phố. Thì sáng hôm nay là Thành hội sẽ thường trực Thành hội với ban chỉ đạo an cư thăm ở đây xong, rồi qua thăm Kim Sơn, rồi thăm Ngọc Phương, rồi thăm trường hạ Phước Hòa, Gò Vấp, rồi sau đó về thăm ở trung tâm. Do đó mà nhà sư, thì sáng hôm nay thì các vị biết cái lịch đó, thì nhà sư có cái lịch giảng ở Xá Lợi, và cái lịch đó là nhiều năm rồi đó, nhưng mà hôm nay nó có cái nhân duyên nó trùng ở bên đây, cho nên phải nhờ đại đức Nhật Từ giảng thế bên Xá Lợi để nhà sư đến với đạo tràng một ngày an lạc. Đây cũng như là Thành ra nhà sư cũng mong và tin rằng á, với cái chủ đề năm năng lực lớn á, sẽ hội nhập trong các Phật tử, rồi các Phật tử sẽ hội nhập cái ý pháp năm năng lực lớn, để làm sao mỗi vị mình trong cái ngày tu an lạc phá 110. Các vị thấy ở đời mà người ta làm cái gì mà ta nói tốt nhất á, là 10 phần, hay là nếu người ta nâng lên con số 100 phần thì người ta nói 100% là ngon lành rồi. Và mình bây giờ lại mình tu được tới 110 khóa rồi, tức là 110 ngày an lạc. Rồi bây giờ mình mới gia cố, mình kiểm điểm lại để mình coi năm cái sau 110 ngày mà mình tu á, 110 khóa mà mình đã tu á, một ngày an lạc á, là mình coi năm cái năng lực lớn đó hiện tại nó đã hội nhập trong chính mỗi người mình á, được tới đâu rồi. Tại vì mình có đầy đủ năm cái năng lực lớn này đó thì các Phật tử biết mình đi đâu, mình ở đâu trên cuộc đời này thì nhất định mình cũng được an lạc. Thì nói là năm năng lực lớn thì cũng chính là nói về năm căn, năm lực của người tu mình. Thì các Phật tử biết á, thường thường các Phật tử gặp nhau hoặc các Phật tử gặp các thầy, các sư, thì các Phật tử hay bạch, hay hỏi. Có nhiều khi bạch thầy, bạch sư, xem dùm coi, nhắm coi con có tu được không, con có căn tu không, phải không? Các vị gặp nhau các vị ưa hỏi như vậy. Và vị nào mà được các thầy, các sư mà nói Phật tử có căn tu lắm á, thì mình mừng lắm. Nhưng mà cái căn này đó thì các Phật tử phải biết rằng là như thế nào để được gọi là có căn tu. Thì trong giáo pháp Đức Phật á, thì các vị biết là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Nhưng mà 37 phẩm trợ đạo á, hay là 37 phần bồ đề á, coi như đó là những cái pháp căn bản ở trong giáo pháp. Cho nên trong 37 cái pháp căn bản này đó thì tứ niệm xứ là đứng đầu đó, rồi tứ ý đoạn, rồi tứ như ý túc, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo. Cho nên bây giờ đó mình mới thấy rằng á, cái trật tự á của cái giáo lý căn bản cũng cho mình thấy năm căn năm lực á là nó ở phần giữa, và có thể nói nó là cái nền tảng hết sức căn bản của giáo pháp. Cho nên khi mà mình đã đến với giáo pháp rồi đó mà mình tích tụ, mình quân tập làm thế nào để mình có đầy đủ năm căn, và đặc biệt nữa đó là mình nâng lên để mình có năm cái lực của năm căn, thì các Phật tử sẽ thấy mình sẽ không còn là một ngày an lạc nữa, mà là đời đời an lạc cho tới khi nào mà mình chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các vị thấy các vị đạo sư lớn ở trong đời đó, khi mà các vị đã tu tập, đã ung đúc để mỗi vị mình mà được có đầy đủ năm căn, và thì cái đời tu đã hết sức vững vàng rồi. Nhưng mà nếu có năm lực nữa đó thì cái vị đó sẽ trở thành một cái vị đạo sư để mà hoằng pháp. Cho nên các vị mà cao tăng, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đại đức mà có đầy đủ cái năm căn năm lực trong đời sống á, thì vị đó hành đạo không mỏi mệt. Phật tử tại gia cũng vậy, nếu Phật tử đã nhận ra tích tụ cho mình được năm căn ở trong giáo pháp Và đồng thời khi mà năm cái căn đó nó sâu dày đó, thì bây giờ nó có được cái sức lực để tuy là làm cư sĩ nhưng mà cũng vậy, vừa tu tập mà mình vừa hộ đạo, mình vừa hộ trì cho chư tăng chư ni, cho các chùa, các đạo tràng, tịnh xá, tam bảo, để mà làm cho giáo pháp nó lưu trụ và nó nảy nở ra. Mà tự thân của mình á cũng vậy, tuy ở tại gia nhưng mà mình cũng tùy cái nhân duyên, cái hoàn cảnh mà mình đem cái đạo lực của mình á để mà mình hỗ trợ, mình làm cho giáo pháp luôn luôn được tươi mát ở trong đời. Cho nên Phật tử lâu lâu Phật tử thấy không, chẳng những là gặp chư tôn đức tăng ni đi hoằng quá không mỏi mệt, mà chúng ta cũng gặp nhiều cư sĩ tại gia làm việc đạo không mỏi mệt. Đó là mình biết cái vị đó nhất định có đầy đủ năm căn và năm lực ở trong đời sống. Cho nên hôm nay các Phật tử qua mỗi tuần vậy đó, mình tích tụ cái sự học, cái sự tu để mình làm cho thân tâm mình á được an vui. Mà mình tạm gọi một ngày an lạc để chi? Để mình tích tụ, ngày nào mình cũng được an lạc. Chẳng những là an lạc ngay cái ngày mình tu học ở đây, mà trong tuần lễ á, mình ở nhà mình, hay mình đi làm việc, hay mình đi làm ăn buôn bán ở bất cứ phương nào, mà thân tâm vẫn an lạc. Đó. Là nhờ cái sự thẩm thấu, mà mình thẩm thấu rồi mình ứng dụng. Chứ cùng tu học hàng ngàn người như thế này, nhưng mà các Phật tử biết cũng có vị á, giữ được sự an lạc. Nhà sư tin rằng là các Phật tử tinh tấn á, các Phật tử làm được điều đó. Nhưng mà có vị cũng không khéo, tới ngày tu á, thì mình đến đây mình được an lạc, nhưng mà có nhiều khi mình về là ở gia đình mình, hoặc mình ra chợ đời, mình ra trường đời, thì có nhiều khi cái tâm của mình nó bất an. Đó, rồi mình bị cái dòng đời, tình tiền danh lợi á, nó lôi mình, rồi chi phối mình. Cái lúc đó mình mới cứ nhớ, chà, sao cái ngày mình tu ở chùa mình vui quá, mà bây giờ trong cái những ngày mà mình ở ngoài chùa sao buồn quá. Nó làm cho tâm mình có lúc đảo điên nữa. Gặp cái gì mà nan giải quá cái nó lúng túng. Thành ra các Phật tử để ý lại, để làm sao một ngày mình tu ở đây mình được an lạc, mình được vững vàng, và những ngày trong tuần còn lại mình ở ngoài gia đình mình vẫn đi làm việc, vẫn đi buôn bán, vẫn làm mọi việc, nhưng mà thân tâm mình cũng được trọn an vui. Mà muốn được như vậy không có gì cho bằng là làm sao mình phải ung đúc, mình trao dồi rèn luyện để mình thật sự có năm căn ở trong giáo pháp. Giống như con người mình, các Phật tử thấy không, các nhà sư mà đi tu á thì Đức Phật nó phải đầy đủ sáu căn, không có khuyết tật mới cho xuất gia làm tăng làm ni. Trên một người mà ở đời á, mà mình đầy đủ sáu căn á, thì đó là cái phước căn bản con người mình. Trên con người tối thiểu mình phải có hai con mắt thấy rõ ràng, hai cái lỗ tai nghe rõ ràng, hai cái lỗ mũi thở cho thông rõ ràng. Đó, rồi cái miệng, cái lưỡi nó cũng luôn luôn nó tươi nhuận, nó nếm được các vị trong ăn trong uống, nó tỏ rõ. Và cái thân này không có mất cảm giác, cảm xúc. Và cái ý này đó, việc nào ở đâu nó cũng rõ ràng ra đó. Thì như vậy là Đức Phật đó là cái con người mà được như vậy, là con người đầy đủ sáu căn. Rồi bây giờ nói là đầy đủ sáu căn, nhưng mà các Phật tử thấy không? Có người có mắt chứ có người thấy xa, thấy gần. Có người thấy năm thước rõ mà mười thước không rõ. Có người mười thước rõ nhưng mà hai chục thước không rõ. Các vị thấy rõ vậy không ta? Rồi có người cận thị, có người viễn thị, rồi cận thị một độ, hai độ, ba độ, năm độ, rồi viễn thị nữa. Cho nên nội đã được thấy rồi đó, có hai con mắt đó. Nhưng mà cái mức độ mà thấy xa gần nó khác nhau. Tai nghe cũng vậy, nghe thì nghe rồi, nhưng mà có người nghe đâu là nó tôi ghi nhận rõ đó, giống như cái loại máy mà thâu băng, loại cassette mà loại thượng hạng á, nghe không còn ồ ồ. Nhưng mà có người á mới nghe đó nhưng mà lát lặp lại nó xê dịch, có người xê dịch phần, có người xê dịch 3 phần, có người xê dịch 5 phần, có người xê dịch 10 phần đó. Còn có người á nó xê dịch nhiều hơn nữa, không phải 3 phần, 5 phần, 10 phần, mà có nhiều khi phân nửa. Còn có người có nhiều khi nó đảo ngược lại hết. Các vị thêm cũng cùng nghe, nhưng mà cái sự tiếp thụ á khác nhau đó, các vị để ý cái đó. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc và ý biết đó, được hết á. Nhưng mà cái mức độ mà nó lưu thông á thì tùy cái phước đức, cái nhân duyên, hay nói rõ là tùy cái năng lực sống của từng người mình. Thì nhà sư thưa vậy để các vị để ý chính mình kiểm tra 6 căn của mình. Rồi bây giờ đó, mình quy tâm bảo mình có cái phước duyên mình thành người Phật tử. Thì hàng ngày các Phật tử thấy mình tập trung cho cái việc mà ít nhất á, ví dụ như bà con mình đây, ít nhất là cái vị nào mà hàng tuần còn bận bịu việc gia đình nhiều á, cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cái bận bịu nhiều, cho nên chỉ có thể ngày chủ nhật á, ráng sắp xếp về chùa tu. Mà vị nào mà có nhân duyên lớn á, từ cái ngày đạo tràng đây được thành lập tới bây giờ 110 khóa tu, 110 ngày tu, mà vị nào có nhân duyên á, tu trọn vẹn á, rồi mỗi ngày mà mình nghe, mình thâu thập một cách tốt đẹp nhất á, các vị thêm cũng giống như máy thâu băng nè, thâu mà về mở ra mình nghe rõ, máy tốt rõ hơn mình nghe ở đây nữa. Thành ra vị nào mà khéo học khéo tu thì cái sức thâu giáo pháp á, cũng giống như vậy, nghe các hòa thượng, các thượng tọa giảng đâu rõ ràng đó. Chứ cũng có vị nhớ được 8 phần, có vị nhớ 7 phần, có vị nhớ 6, 5, 4, 3, 2, có vị 1, có vị nghe xong rồi xin lỗi, chiều về quên hết. Có vị nghe rồi không biết sao, nghe thì nghe hết á, nghe từ sáng tới chiều đó. Mà trong kinh Đức Phật ngài nói cái người mà rơi vô cái đó là giống như các ngài bảo như có trí tuệ, mà trí tuệ bắp dế á, khi còn ngồi về nghe nhớ, mà đứng dậy cái nó tuột hết. Hay là mình kiểm coi mình có bị tuột hết không đó. Chứ có đại đức mà trong ban quản chúng của chùa, của trường hạ đó, là coi như có trách nhiệm mà đi tới lui để cho mình tỉnh giác, để mình nghe, để mình dễ nhớ. Thưa như vậy thì nó cũng hơi dông dài một chút, nhưng mà bây giờ để các Phật tử mới kiểm nghiệm lại, coi lâu nay mình học mình tu như vậy, mà bây giờ 5 cái căn của mình đó, cái căn thật sự gọi là căn tu á, tại bây giờ cái trọng tâm của cái đề tài này là mình phải tìm lại cái 5 cái căn, mà nói rõ là 5 căn là 5 cái căn tu của mình, nó 5 cái căn đó nó tiêu biểu cho cái sự tu hành của mình. Đặng mai kia mốt nọ đó, các Phật tử gặp các thầy không phải hỏi bạch thầy con có căn tu không nữa, mà các Phật tử có được 5 cái căn này rồi đó, thì các Phật tử gặp bất cứ ai trong đời, các Phật tử giao tiếp một hồi, các Phật tử nhìn ra người đó có căn tu không. Đặng mình cũng trở thành một vị thầy, một vị cư sĩ mà ít nhiều mình đã thẩm thấu được cái công hạnh của Bồ Tát, tức là mình có thể tập sự giáo hóa, mình cũng sẽ giống như các thầy của mình đó. Mình gặp bà con, mình giao tiếp cái nhìn hồi, nói chuyện hồi, cái mình biết cái bà con Phật tử này có căn tu không, mình sẽ làm được điều đó. Mà nhà sư chúc cho các Phật tử sẽ được cái đó, mong các Phật tử hoan hỷ để mà nỗ lực, để làm sao mà tự mình á phải có 5 cái căn, mà gọn lại tức là mình có căn tu, mà căn tu cho sâu dày đó. Chẳng những có căn tu sâu dày mà nó có cái lực để nó phổ quá nè, nó có thể tự cái lực đó, cái căn đó nó tỏa sáng ra, nó có cái lực để nó giúp cho mình hiện thân của chư tăng, hiện thân của các vị thầy của mình. Có nhiều nơi thầy mình không ở không tới, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni không ở không không có mặt. Đó, các vị thấy mình ở đây mỗi tuần đều có tăng ni đông, nhưng mà hôm nay chư ni ở Ngọc Phương cũng phải ở Ngọc Phương để đón đoàn của giáo hội, rồi chư tăng ở trung tâm cũng vậy, rồi chưa kể quý thượng tọa đại đức đây một số vị cũng tham gia cái đoàn đó, cho nên hôm nay 110 mà nó lại đặc biệt á, mà nhà sư nói đặc biệt á là để cho Phật tử tự quay lại để xem xét và tự mình gia cố để mình coi năm căn của mình á, thì bây giờ mình đã có được tới đâu, và bây giờ mình mới gia cố mình ung đúc làm sao cho năm cái căn của mình á nó thật sự đầy đủ, thật sự sung mãn. Cái thứ nhất á là tính căn. Các Phật tử mình á ráng kiểm lại coi cái tính căn ở nơi mình á. Tính căn tức là cái căn sâu, là cái người có niềm tin. Mà các Phật tử thấy không, Đức Phật ngài nói chỉ cần một người ở nhà của mình á mà chỉ cần khởi một niệm muốn đi chùa thôi đã là có công đức. Cái niệm muốn đi chùa thôi, nhưng mà đó là gì? Một chút cái nhân duyên với Phật pháp. Như vậy mà làm sao tích tụ để thành cái tính căn? Tức là không phải chỉ muốn ngày rằm ngày 30 hay ngày rằm tháng giêng tháng 7 tháng 4 tháng 10 đi chùa hay là ngày Tết đi chùa, mà làm sao cái niềm tin của mình với Phật pháp á nó càng ngày càng sâu. Các vị thấy nhiều nhiều cái loại cây trồng á, như đậu phộng các vị thấy nó mọc rễ, nhưng mà mình lại nhỏ nhỏ mà lớn lớn một chút 5-7 tuổi lại nó nắm nó dở lên, thì cái cây đậu phộng rồi cái rễ đậu phộng rồi cái hộp đậu phộng nó theo nó lên luôn được hết. Các vị thấy chưa? Nhưng mà cây bắp á thì mình cũng phải có sức hơn chút, rồi cây chuối phải có cốt có giá đào cái gốc nó mới lên. Nhưng mà các vị biết có nhiều cái loại cây á mà rễ nó sâu á, cho nên gió bão nó cũng không gãy. Thành ra các vị Phật tử mới thấy ai cũng mình mà khởi tâm mình muốn đi chùa là mình đã có niềm tin rồi. Nhưng mà các vị thấy không, có người á khởi tâm muốn đi chùa nhưng mà ra khỏi nhà thôi, có người bạn rủ nói bữa nay bà đi đâu vậy, nói tôi định sáng nay về Phổ Quang tu một ngày an lạc. Nhưng mà người kia nói chà bữa nay chỗ này có cái lễ cây tăng vui lắm, thôi nghỉ đi Phổ Quang kỳ đi nghe, đi với tôi lại đi dự cái lễ cây tăng này, rồi trưa nay có mấy bà nấu bếp phục vụ cho cái lễ cây tăng này ngon lắm, đi với tôi. Cái thì bà ngẫm nghĩ tới luôn kìa, mình nói gần hay xa, nói không xa không gần, đi đi vui lắm. Cái hỏi cái thứ nhì nói đi đi vui lắm, cái thôi thôi đi đi. Vậy thì Phật tử nhắm ra cái vị đó niềm tin sâu hay cạn, giống cái rễ đậu phộng không? Rồi có người á đi được giữa đường, có người đi tới chùa, tới cửa chùa đây luôn, tới cửa vậy mà rồi có khi cũng vẫn gặp có người họ rủ quẹo trở lại được, đi tới cửa chùa rồi đó. Các Phật tử biết lâu lâu có những trường hợp có người vô trong giảng đường đi nữa rồi nữa đó, vậy mà có người điện thoại đến alo một cái, có chuyện này gấp lắm ngàn, thôi bà đang ở đâu vậy, thôi nghỉ một bữa ngàn, cái vậy hả hồi cái lại xin lỗi trưởng chúng, thôi giờ tôi xin vắng vì có việc gấp. Các vị thấy chưa? Thì vị này rễ cũng sâu sâu á, nhưng mà cũng cỡ rễ bắp thôi. Các vị biết làm sao phải như rễ cây bồ đề, nó sâu hơn chút nữa. Hay là rễ cây da, có những cái rễ mà sâu thiệt sâu á, nghĩa là trên rừng mà các vị thấy có những cái loại cây cả ngàn năm mà mưa bão nó chưa gãy. Cho nên bây giờ cái ngày mà muốn đi tu rồi đó, muốn đi tu một ngày an lạc á, thì nhất định sắp xếp công việc rồi, bây giờ có ai mời rủ gì mình cũng nói thôi xin lỗi, mai nha, mai mốt vậy đó, còn bữa nay tôi làm ơn cho tôi tu cho trọn cái ngày của tôi đi. Đó, bây giờ trước mắt á thì các Phật tử nhớ ráng làm đau để xây dựng cho mình có một cái niềm tin với Phật pháp mà mình đang củng cố xây dựng, mình phải xây dựng cho chắc. Đó là nói chuyện đơn giản trong một ngày tu. Còn trong cuộc sống này đó thì các Phật tử biết nhiều việc lắm. Các vị có nhớ như là ngày cấp cô độc á, cấp cô độc là cư sĩ nam á, ổng tu mà mới phát tâm mà tu á, ổng mạnh mẽ cho tới là đến đổi lại nhà của người bạn mà nghe nói Phật sáng nay tới trại tăng á, vậy mà ổng thấy cả nhà sửa soạn nôn nao vậy, cái bụng ổng còn nôn nao hơn nữa, đợi tới sáng nay không được. Mà trong khi ổng là khách á, anh bạn chủ nhà sửa soạn phòng ngủ rồi cho đàng hoàng hết mà ổng không ngủ được. Ổng lo ổng hỏi Đức Phật đang ở chỗ nào rồi ổng phải rời cái nhà trong đêm á, ổng đi tới ổng tìm Đức Phật cho được. Họ mới phát tâm tu á, cái tính tâm nó lôi ổng tới mức như vậy đó. Nhưng mà ổng tu tới nửa chừng đời thì bắt đầu mà ổng tu bị nghiệp lực khảo đảo dữ lắm. Đọc lại chuyện ngày cấp cô độc mới thấy thương, mà thương ngài mà thương nhiều á. Bình thường mình đọc mình đã thương rồi, vì ổng là cái người thiện nam mà hộ Đức Phật một cách bền bỉ nhất, hộ tới cuối đời cho tới mất thôi, tinh tấn vậy đó. Mà càng tu càng gặp khảo đảo, bà vợ ở nhà thì rầy rà phàn nàn, có nhiều khi Đức Phật gặp Đức Phật mà cũng chê trách nặng nhẹ. Còn gặp đứa con trai lớn của ổng cũng không thích chùa chiền, đến đổi sau đó ổng phải tìm mọi cách để ổng mướn cái đứa con trai đó mà đi tu bác con trai giống như các Phật tử vậy đó. Nó đi một ngày ổng trả cho 100 đồng tiền vàng. Rồi đứa con trai nó thích bài bạc, nó thích tứ đổ tường, cho nên nó thích tiền mà nó xin ổng cho. Nhưng mà bây giờ ổng lại mướn tu cho nó chịu. Nó nói bây giờ thôi vậy, thay vì ba mướn người khác để con lãnh cái này ra. Mà nó nói cũng vui lắm, thầy vô ngồi nghe đàn tu đàng hoàng thì nó nói bây giờ vô tu ngày dễ quá thì mình cứ vô đăng ký vô tu, nhưng mà vô thì mình kiếm góc nào đó mình nằm mình ngủ nghe. Yeah, ngồi ngủ không sao hết, rồi chiều về cái lợi gặp tía lãnh tiền vậy thôi. Vậy mà ông tìm cách ông thuyết phục rồi giết cái tới, ông nói bây giờ hãy mà con làm sao mà con nhớ một câu á thì tía trả cho 1,000, nâng lên 10 lần luôn. Cho nên từ đó không thích đi chùa, nhưng mà ổng biết nó ngỗ nghịch, nhưng mà nó lại chịu tiền. Ở trên ổng mướn nó đi tu à, mướn đi tu ngày trả 100. Mà nếu vô một Phật dạy thì sao, ráng nhớ về một câu kệ đọc cho ổng nghe, ổng trả cho 1,000. Vậy mà riết ổng độ được nó. Rồi bà vợ cũng vậy nữa, bà vợ ban đầu cũng không chịu tu, rồi riết không biết sao bà thấy La Hầu La nhỏ nhỏ dễ thương á, rồi cái bà hỏi thăm, rồi cái La Hầu La nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho bà nghe. Vậy mà từ từ bà chịu đi chùa, chịu gặp Phật. Cho nên ở đời có nhiều cái ngộ lắm đó, khi mà nghịch duyên đó thì hết cái này tới cái kia, nhưng mà ông vẫn quyết liệt. Cho nên cái tính tâm của ông đối Đức Phật mà tới khi mà ông giàu có, ông dám bỏ vàng ra, ông lót mua đất các tịnh xá, các Phật tử biết hết rồi đó. Nhưng mà có cái chi tiết cuối đời đó, ổng không còn một chút vàng nào hết. Các Phật tử biết mình mà tu, có nhiều gia đình Phật tử đời nay tội nghiệp, hồi mới tu khá nửa chừng nó hơi sa sút rồi bỏ đạo, hãy sa sút cái buồn quá. Rồi cái gặp trong chùa mà mình lo cái chùa, mà gặp chư tăng hay chư ni làm cái việc nào đó cũng làm việc đạo mà không hạp ý mình, cái có khi cũng muốn bỏ chùa rồi, nói chỗ này tôi không hạp mấy thầy mấy sư cô làm việc, tôi không hạp, thôi tôi ở nhà ở yên kiếm chỗ yên tu. Nhưng mà thiệt ra là nản, cho nên có nhiều người nửa chừng nản. Còn người nào mà tới hồi tu giàu thiệt giàu mà nó đưa đến cái chỗ mà do làm phước á, bị ổng gặp chuyện gì cũng làm hết á, thấy Phật dạy là ổng làm à. Cho nên tới lúc mà ổng nghèo không còn nghèo, mà hồi còn giàu có là cúng dường cho Đức Phật với chư tăng. Có khi rước trại tăng 500 vị, 1,000 vị ổng làm được hết, thịnh soạn. Mà tới khi nghèo rồi đó, chỉ còn cúng dường được có 20 vị mà cúng cơm tấm với cải muối. Vậy mà cũng vẫn làm. thì chư ni cho các Phật tử để ý, thì cái đó mới biết là gì, cái tính căn sâu. Chư thiên á ở ngạch cửa nhà thuyết phục ổng, nó từ ngày ông theo Samuel Gautama tới bây giờ mấy chục năm mà tôi không thấy được gì trơn, mà tôi thấy ông được từ giàu được nghèo thôi. Nói sốc tới mức vậy đó, tu sao mà riết từ giàu được không thấy được gì mà thấy được nghèo. Vàng mà lót mua đất không tiếc gì hết, vậy mà bây giờ rút cột trong nhà không còn miếng vàng nào hết trơn. Thành ra chư thiên mới ra điều kiện, bây giờ nếu ông chủ á chịu từ bỏ Đức Phật đi, từ bỏ ông Sa Môn Gautama đi, thì tôi nguyện đi xuống đáy biển Đông á, tôi kiếm kho vàng vô chủ, tôi đem về cho ông chủ một kho để dưỡng già. Nếu mà Phật tử nào già già, con cháu nó không còn lo mình nhiều nữa, rồi cái có người lại đặt điều kiện vậy mình tính sao? Cho một kho vàng vô chủ ngàn để dưỡng già. Các vị thấy không? Một tháng ha, nữa, ba tháng con lượng vàng là đi chùa khỏe rồi, tu khỏe rồi. Vậy mà ông nói sợ, thì chư thiên này là hầu, cái nhà ổng là hầu cái dòng họ ổng nhiều đời lắm chứ không phải đời nữa. Vậy mà ông nói thôi, nếu ngươi còn có tính tâm với Đức Phật, vì ta là đệ tử Đức Phật, ta không thể rời Đức bổn sư của ta được. Cho nên nếu ngươi quan hỷ thì ngươi ở cái nhà này, mà ngươi quan hỷ thì ngươi đi đâu ngươi đi, chứ ta nhất định không thể bỏ Đức bổn sư, không thể rời cái vị thầy của mình được. Đã. Dù nghèo ta vẫn chấp nhận. Đã. Kể câu chuyện ra đi cho các Phật tử biết thế nào là có căn tu, thế nào là có cái niềm tin với Tam Bảo, với Phật Pháp sâu. Các Phật tử thấy chưa? Là tự mình rồi mình kiểm nghiệm coi cái niềm tin của mình với Phật Pháp, với giáo Pháp. Chứ có người đang ăn chay kỳ, rồi cái tụng kinh Pháp Hoa, ăn chay kỳ, rồi cái tới ăn chay trường. Nhưng mà có nhiều khi nửa tháng bị bệnh, cái bác sĩ nói hỏi làm sao, cái kể nó tại ăn chay cái là mình muốn thối rồi. Thành ra các Phật tử nhớ cái niềm tin của mình với Phật Pháp là cái tính tâm á, phải cho thiệt sâu. Thân của mình mạnh hay bệnh, cái niềm tin của mình với Đức Phật không gì xê dịch. Niềm tin của mình với Pháp của Đức Phật, cái nhân cái quả trong đời cũng không có gì xê dịch. Và cái niềm tin của mình mà sâu á, sống mình cũng tu, chết mình cũng tu, mạnh mình cũng tu, đau bệnh mình cũng tu. Các Phật tử thấy rõ chưa? Nghe rõ, đang kiểm lại, đang biết mình coi cái tính tâm của mình với Tam Bảo sâu hay cạn. Hãy nói sâu rồi là nó bất biến, mưa gió nó không có xây dịch. Tức là bất cứ cái ngoại duyên nào mà cái gì này nó cũng xây dịch. Đó, thì gọi là cái tính căn của mình nó sâu. Rồi cái tinh tấn căn cũng vậy. Cho nên về cấp cô độc mà ông làm đệ tử Phật là ông tinh tấn, là ông tinh tấn cả đời. Các vị có dịp mà tìm đọc lại cái cuộc đời của cấp cô độc, cái cư sĩ Nam á. Khi mà ông muốn rước Đức Phật về là trên đường ông đi á, từ cái chỗ mà ông gặp được Đức Phật đầu tiên á, rồi sau đó ông trở về cái thành, cái xứ của ông á, thì ông cho ông mướn người, rồi cất những cái giống như những cái căn lều mà lá nhỏ nhỏ để chư tăng có dịp nghỉ chân, dừng chân rồi đi. Và từ đó cho đến cuối đời là ông sẵn sàng làm thiện sự, nói nôm na như đời mình gọi làm phước á, là ông cứ làm, biết làm. Hãy nhân lành thì quả lành, cho nên hãy nhân thiện thì quả thiện, nhân phước thì quả phước. Cho nên cái niềm tin của ông không xây dịch với giáo Pháp. Cái sức mà tinh tấn á, cái sức mà làm thiện sự á, là liên tục. Cho nên giống như khi mình biết tụng kinh rồi, mình biết ăn chay rồi, mình biết niệm Phật rồi, mình biết làm phước rồi đó, là cái điều đó không có lúc nào mỏi mệt nơi cái người Phật tử mình. Chứ có nhiều khi mình tụng kinh, tháng này mình nguyện mình tụng kinh, nhưng mà hôm nào mình nghe bệnh yếu nó chưa nặng lắm, nhưng mà có nhiều khi nó hơi hơi, cái mình nói thôi bữa nay nó hơi muốn bệnh rồi, thôi nghỉ. Cho nên cái tinh tấn mà gọi là tinh tấn căn á, là nó liên tục mới gọi là có căn tinh tấn. À, các vị thấy như bây giờ Việt Nam mình có mấy cái loại cây mà các vị thấy không, người ta lai giống á, giờ người ta lấy lơm chôm thường, người ta lai giống lơm chôm nhãn, mà nếu mà ăn mà không có cái mùi nhãn có gọi là có lai giống tốt không? Đó, cho nên mình nói mình có căn tinh tấn, nhưng mà có những việc mình hơi mệt, hơi muốn bệnh à, hơi mệt, cái mình nói thôi bữa nay mệt quá để nghỉ vài bữa. Đó thì các vị biết lúc đó là cái căn tinh tấn mình nó không có. À, mình tự kiểm nha, cho nên các Phật tử mà kiểm được rồi đó, thấy được trong mình có đầy đủ á, cái tính căn cho sâu, cái tinh tấn cũng cho sâu. Tinh tấn là bình thường mình trẻ mình cũng tinh tấn, trung niên mình cũng tinh tấn, tráng niên mình cũng tinh tấn, già mình cũng tinh tấn, sáng mình cũng tinh tấn, trưa mình cũng tinh tấn, chiều mình cũng tinh tấn, tối mình cũng tinh tấn, thức mình cũng tinh tấn, mà ngủ mình cũng tinh tấn. Đó, ngủ mà gặp nằm chiêm bao thấy bạn rủ đi chơi thì mình nói thôi tôi ở nhà tôi niệm Phật, tôi ở nhà tôi tụng kinh, tôi ở nhà tôi nghe băng, là cái sức tinh tấn nó mạnh, chỗ nào nó cũng tinh tấn. Đó, vậy là có căn tinh tấn. Các Phật tử tự kiểm nha, cho nên mình tu vậy mình mới thấy một ngày an lạc nó thấm vô cho mình chứ. Đó, thành ra bữa nay mình kiểm cho kỹ coi cái căn niềm tin của mình nó thật sâu chưa, rồi cái căn tinh tấn của mình nó thiệt sâu chưa. Đó, rồi cái căn niệm. Thì con người các vị thấy có hai phần, thân tướng và tâm tánh. Đó, mà thân tướng thì hành động, cho nên người tu mà biết tu rồi đó thì làm chủ hành động, tức là không cho cái hành động mình gây cái hành động xấu quấy ác nữa. Mà bây giờ lại là hàng ngày người Phật tử biết tu á, là luôn luôn hành động hiền thiện phải tốt, đó là cái thân tướng. Nhưng mà trong tâm niệm á, hồi mình chưa biết tu thì mình ưa suy nghĩ diễn dông theo cái vọng thức của mình. Nhưng mà khi mình biết tu rồi ra mình tập trung, thân là làm thiện sự và miệng nói lời thiện sự, và trong tâm niệm á thì không cho nghĩ cái chuyện diễn dông mông lung quấy ác bỏ hết. Đó, gọi là mình có một cái niệm căn nó sâu. Cho nên mình vô tu Phật tử thì ngoài quy tam bảo Phật pháp tăng, giữ gìn năm giới, rồi tập tu bát quan trai giới, thì chúng ta nhớ là các thầy tổ mình hay khuyên mình nên niệm Phật. Trong kinh Đại Thừa còn phiên mình muốn giữ cái niệm cho tốt, cho sâu á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền. Tâm niệm mình giữ 6 cái niệm lên chơi niệm khác. Chuyện gì mà nó đến ngoài cái đó mình nói thôi, lúc này tôi cũng có tuổi rồi, lo tu, cho nên nghĩ tưởng diễn dòng riết nó mệt cái đầu lắm. Tôi chỉ muốn niệm Phật thôi. Nếu có chăng là nhớ thêm cái pháp của Phật dạy, của các thầy dạy đó, cái nào tôi thấy hay nó hạp tôi nhớ tôi niệm thôi. Đó, mà nếu ngoài cái Phật pháp tăng mà nếu có niệm nữa là niệm thí. Ở đời nên bố thí, nên làm phước để tạo cái phước duyên đời này và đời sau. Đó, niệm thiên là niệm thiện, niệm sự thiện thôi. Đó, các Phật tử nhớ chọn chứ cái thức của mình đâu ở không được. Cho nên mình phải có tập trung, mà tập trung làm sao cho tốt á, trên 6 cái tập trung cho cái niệm á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền. Đó, giới là 5 cái giới mình thọ, hoặc 8 giới mình thọ, các Phật tử nhớ. Cho nên cái thức của mình, cái niệm mình nên tập trung cho mấy cái đó, thì nó không có vọng động, không có loạn tưởng, không có diễn dông. Cho nên mỗi lần mình nghĩ chuyện gì khác làm cho mình đảo đi, cho mình nó không, phải quay lại liền, đi xa là điên đảo. Giữ cái niệm liền, để buộc cái niệm. Đó, các vị thấy cũng giống như ở nhà mà mình có nuôi con trâu, mình nuôi con bò là phải có cái dây vàng. Đó, cho nên có gì cái mình kéo cái dây vàng. Các vị nhớ, cái pháp mà giữ con trâu thì có lần đã thưa các Phật tử rồi đó. Cho nên mình phải cột cái con trâu của mình cho kỹ vậy thôi, cột cái niệm á. Cho nên tập trung cho 6 cái đó. Chứ còn tâm thức có khi mình mới tu nó vọng tưởng liên miên. Phải nhớ, cho nên phải có cái niệm căn cho sâu. Là vậy đó, thì mình coi lại. Còn cái niệm mình có khi nó lung tung, nghe ai nói cái gì cái mình buông mình lo mình chạy theo cái đó, mình nghĩ tưởng cái đó làm cho mình bị đảo điên là vậy đó. niệm tính tính niệm hay là tính căn đó, tinh tấn căn, niệm căn, rồi định căn. Cho nên các vị thấy hãy vào quy y làm đệ tử Phật rồi đó thì các thầy khuyên mình tập ăn chay, tập làm lành, tập đánh giữ, rồi rằm 30 biết đi chùa sám hối, chủ nhật đi chùa nghe kinh học đạo và tu một ngày ăn lạc. Các vị thấy, cho nên bây giờ mình tại gia cư sĩ mình tập có cái định hướng rồi và mình giữ cái định lực đó cho liên tục, cho nên mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mà khi nào mình có chuyện gì mà nó xê dịch ra ngoài cái định hướng đó thì mình kịp quay lại. Còn cái định sâu hơn là mình tập tu thiền định, cho nên ông thầy tổ mình mới tập mình phải có sâu chuỗi rồi lo niệm Phật, đặng hàng ngày sâu chuỗi trên tay có gì cái Nam Mô Di Đà Phật để tập trung cái tâm định. Còn bây giờ nếu mình đi theo một cái pháp môn tu thiền mà đi vào thiền định cho sâu á, thì chừng đó mình mới đi học các cái pháp tu thiền định, rồi đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tầm tứ, hỷ lạc, tịnh định, nó đi sâu hơn. Rồi, nhưng mà đây nhà sư phiên các Phật tử nội mình giữ cái định hướng sống á, cho tốt. Đó, đang hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, tuổi mình dù tới đâu, mình cũng không xê dịch cái định hướng. Mà mỗi lần mà nó có cái gì mà bạn bè, huynh đệ hay là bà con, hay là con cháu mà nó có bàn bài mình cái cách này cách kia để xê dịch, cái thì mình cũng kịp giữ cái định hướng. Chứ có nhiều người tu theo đạo Phật mà quy y thì thầy tổ đã căn dặn rồi, hãy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì nhất định không quy ma tà thần quỷ. Các Phật tử có nhớ cái đó không? Đó. Vậy mà có nhiều khi mình đang tu rồi cái có khi có tuổi á, đâu phải các Phật tử, nhà sư cũng vậy, mà các hòa thượng khác cũng vậy, hãy có tuổi rồi thì bắt đầu nó có nhiều bệnh chứ sao. Nhưng mà hãy mình có bệnh cái có người nào lại bài làm này làm kia làm nọ cho bớt bệnh cho nó khỏe, sống lâu, cái có nhiều khi cái mình quên tiêu hết cái tính, cái tinh tấn, cái niệm rồi quên hết trơn rồi. Bây giờ lo đâu cái gì đâu mà làm cho tôi khỏe, đâu chỉ cho tôi coi cái lời lo quay rồi đó. Cái thành ra dài bữa cái giáo pháp mà học tu lâu nay tự nhiên quên hết, là chạy theo cái mới đó, là mình không có định rồi. Các Phật tử nghe kịp chưa? Là cái định căn của mình nó cạn quá rồi. Như hồi nãy nhà sư nói á, như cái rễ đậu phộng mà lại nhỏ cái lên liền. Thành ra chỉ cần cái thân này có bệnh cái người ta nói cái này cái kia. Nhưng mà các vị biết cái bệnh đâu phải bỗng dưng. Ngoài cái thân bệnh hiện hữu á, nó còn có cái duyên, cái nghiệp nhiều đời nữa. Chứ không phải ai muốn bệnh bệnh đâu. Mà bệnh cũng phải dễ bệnh. Cho nên khi mà mình có cái bệnh nghiệp á, thì mình phải biết tìm cho đúng thầy, đúng thuốc uống. Còn cái pháp tu á, mà tu theo giáo pháp Đức Phật rồi đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là nhất định không quy ma tà thần quỷ. Đó, Phật dạy mình cho người tu xuất gia các thầy đó, là dầu có cái việc gì đó mà người ta buộc phải chịu án tử hình đi nữa thì các nhà sư nhất định không bỏ cái giới luật, cái điều luật mà mình đã tu. Đó, mong các Phật tử nhớ cho cái đó. Cho nên cái đó mới là cái định lực sâu. Cho nên mình phải có tập trung và mình phải nhớ mình đang tu theo ai, tu cái pháp gì, và pháp đã có rồi, mang cái thân này là thân nghiệp nhiều đời. Cho nên bây giờ biết tu rồi mới từ từ, không có tiếp tục. Giống như là mình không lâu nay mình nghèo, mình lỡ mình có vay ngân hàng, bây giờ mình biết rồi lo làm ăn rồi, cho nên bây giờ mình không vay nữa, cho nên mình mắc nợ cũ lo mình trả dần được tháng nào chút nào hay chút nấy, trả cho tới hết thôi, nhưng mà nhất định không vay nợ mới. Thành ra người mà biết được đạo Phật, quy Đức Phật là đệ tử Phật rồi cũng vậy đó, lâu đời mình không biết, bây giờ biết tu rồi cho nên bây giờ mình cũng quy Phật Pháp Tăng rồi đó, là mình kiểm soát hành động, kiểm soát lời nói, kiểm soát tâm ý để tu trì. Trên từ rày về sau đó không gây nghiệp mới nữa. Trước giờ mình không biết tu cho nên có nhiều khi mình hành động xấu với ác, nói lời xấu với ác mà không sợ tội, nghĩ tưởng xấu với ác mà không sợ tội. Bây giờ biết tu rồi là tu từ hành động đến lời nói đến tâm tánh để không bao giờ gây nghiệp tội nữa. Nhưng mà lại đồng thời đó là người tu cho mình cũng có cái tâm định tin tưởng là mình vui trả những cái nợ nghiệp cũ của những đời kiếp trước còn tồn tại. Là giống như những cái sổ nợ mình vay rõ ràng còn, bây giờ thôi phải từ từ trả, chừng nào nó hết. Chứ không có nghĩa tu rồi cái không có nợ nghiệp. Có nhiều người bị lầm cái đó. Cho nên tưởng sao tôi tu rồi, tôi lên tôi làm phước, tôi giái mỗi đêm mà sao bây giờ chuyện này chuyện kia nó cứ tới tôi hoài, buồn quá. Nói như vậy tức là mình chưa hiểu được cái nhân quả của giáo pháp. Đó cho nên mình mới gặp cái đó mình buồn. Chứ mình đang tu mà nghiệp nó thử thách cho tới. Có những cái trường hợp mà vừa tu rồi vừa bệnh rồi vừa bị nghiệp rồi vừa bị nạn, nó cảo đảo liên tục, mình càng vui nữa. Đó, nhờ tụng kinh, nhờ tham thiền, nhờ quyết tu, bây giờ nghiệp lực nó dồn lại, nó khảo đảo mình, đặng cho giống như mình trả nợ cũ cho nó mau hết. Các Phật tử nhớ chứ đừng có rúng lòng. Đó, vậy mình mới có căn tu sâu, mới có tính, có tinh tấn, có niệm, có định sâu. Và mình thấy được điều đó thì mình cũng có cái huệ căn. Đó, tức là cái căn sáng suốt đó. Cái căn trí huệ nó thấy được tất cả mọi pháp, có nhân, có quả, có tội, có phúc. Chứ không phải bỗng dưng. Mình đang tu mà mình bị bệnh, bị nghiệp khảo, đều có nhân duyên cũ, nó kết nối, nó làm nên. Cho nên bây giờ mình phải sáng suốt, dù có bị khảo bao nhiêu á, chịu đựng, giống như mình lỡ mắc nợ thì phải lo trả chứ. Chứ tu đâu có trốn nợ. Cái người tu là người sẵn sàng trả nợ nghiệp cũ, chứ không phải chạy trốn nợ. Cho nên các Phật tử nhớ, mình có tuệ, mình sáng suốt, cho nên mình thấy rõ mọi cái nhân, cái quả, cái phước, cái tội của mình. Đó, thấy đời này mà thấy những đời trước, và biết chắc những đời sau nữa. Các vị nhớ có một cái bài kệ mà các hòa thượng thượng tọa giảng hay lặp đi lặp lại nhiều lần đó. Ai mà muốn biết nhân xưa, khá xem hoàn cảnh bây giờ hưởng đây. Biết liền. Muốn biết quả báo sau này, ngắm điều tội phước ta nay đang làm. Chứ nó không có đâu trân trời á. Chứ con không bao giờ mà tu mà làm việc thiện, việc thiện, việc phải, việc tốt mà bị cái quả xấu hết á. Còn bây giờ mình đang tu mà bị quả xấu là cái quả của những cái nhân trước nó tồn dư. Đó, cho nên mình phải có tuệ để mình thấy rõ. Thì vậy là mình có cái tuệ căn sâu. Nên mình phải hiểu giáo pháp và mình tin chắc như vậy. Đó, như vậy là mình có tính, tinh tấn, niệm, định, huệ, căn. Cho nên mình tích tụ như vậy, mình tu liên tục mà không để bị nó chi phối, nó bị xê dịch. Thì mình học thêm giáo lý, rồi mỗi ngày mình tu an lạc, mình gia cố. Cho nên cái tính căn mình đó, bây giờ nó có cái sức lực để cái niềm tin với Phật pháp càng sâu hơn và càng mạnh hơn. Mình tin mà mình làm cho mọi người cùng tin như mình vậy đó. Cho nên Đức Phật với chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng đem cái giáo pháp Đức Phật ban rãi và đi tới đâu đó, thì bá tánh ngưỡng vọng đến đó, nương về đến đó. Trên cái tăng đoàn thời Đức Phật cứ càng ngày càng đông. Và bây giờ dù người ta có nói là mạt pháp, các Phật tử thấy không? Nói xa Phật là mạt pháp. Mà bây giờ thì tăng ni á, và Phật tử á, càng ngày càng tu học nhiều hơn. Cho nên phải tin rằng là Đức Phật Ngài dạy cho mình đúng. Và hãy còn tăng ni Phật tử còn cái niềm tín tâm tam bảo tu trì á, thì giáo pháp nhất định không thể mạt. Mà còn hưng thịnh nữa, hưng khởi nữa. Đó, cho nên mạt hay suy là do mình. Mình sợ tu, mình nhát tu, mình biến tu, thì dù mình hiện hữu, giáo pháp cũng suy yếu. Còn mình tinh tấn, mình nỗ lực, thì giáo pháp không có rồi cũng sẽ có ít sẽ có nhiều, nảy nở ra. Đó. Thì mong các Phật tử thấy rõ cái đó để biết rằng là cái sức mạnh của niềm tin đó, nó sẽ lan tỏa. Rồi cái sức mạnh của tinh tấn cũng vậy. Cho nên là chúng ta thấy các vị mà đệ tử thời Đức Phật cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Các cái vị mà người ta tin, có cái tinh tấn căn sâu rồi đó, thì người ta lại có cái lực của tinh tấn. Cho bây giờ nói ngày mai bệnh được ngày mai chết, ngày nay họ cũng quyết liệt mà tu cho tới cùng. Cái lực tinh tấn không suy dịch. Thời Đức Phật có một vị mà đến đổi mà nghe tin Đức Phật sắp nhập viện, cái vị đó lo tinh tấn để nhập viện trước. Cho nên có nhiều khi tu mà tới mù cũng không sao, không có sao chứ. Vì thân này thế nào rồi cũng phải bỏ. Cho nên phải làm sao tìm cho được đạo trước hả, rồi tính gì tính. Đó cho nên mong các Phật tử thấy cái đó, để mình giữ được cái tinh tấn căn và cái sức lực của tinh tấn. Cho nên mình khiến các Phật tử thấy không, ở đời cái người nào siêng á là nghèo họ cũng siêng, nhỏ 5, 6, 7 tuổi nó cũng siêng, rồi cái tới 10, 15, 20 tuổi nó cũng siêng, không có đồng nào nó cũng siêng, mà có một chút vốn nó cũng siêng. Đó, cho nên cái đứa siêng giờ đi làm tôi làm tớ nó cũng siêng, rồi tới làm chủ nó cũng siêng. Đó, rồi các Phật tử thấy. Cho nên nếu mà mình mà siêng tu á thì trường hợp nào mình cũng siêng. Cho nên mình mới thấy cái sức mạnh của tinh tấn. Cho nên làm cha làm mẹ rồi các vị biết mình già yếu, nhưng mà cái sức tinh tấn của mình nó không có mòn mỏi. Ngài có lần đọc cho chư Phật tử nghe cái bài kệ của Ngài Trần Nhân Tông á, người ta hỏi gia phong của chư Phật, cái Ngài trả lời liền: áo rách đùm mây đung cháo sớm, bình xưa định nguyệt nấu trà phiệt. Đó là cái lực của tinh tấn. Biết áo rách, biết thân này giả tạm nhưng không có bi quan, lúc nào cũng phải thức khuya dậy sớm để công phu tu sĩ. Các vị thấy chưa? Đó. Chứ không phải là biết thân này giả tạm vô thường cái đồng bi quan, thôi sớm muộn gì cũng chết, tu chỉ nhiều quá nó mệt để là từ từ nó cũng chết. Thì lại đó là mình bi quan nó thái quá rồi, thấy vô thường cái rồi thôi nản. Nhất định là biết vô thường nhưng mà không bao giờ lui sụp cái tâm tinh tấn. Cho nên mấy áo rách đùm mây mà đung cháo sớm, chứ không phải nói thôi vô thường là sớm muộn cũng chết, thôi ngủ không cho khỏe một chút rồi sáng thì chết. Nhưng mà nhất định là phải phia dậy đung cháo sớm mà các vị nhớ. Tức là phia dậy mà công phu á, tụng kinh, tu thiền, niệm Phật. Cho nên người tu các vị theo họ thích thức phia dậy sớm. Ở một ngày một đêm á, có khi 3 thời rồi tăng lên 4 thời, 5 thời, 6 thời. Chứ có không bao giờ mà lui sụp. Đó, cái đó là cái mà các Phật tử nhớ. Cho nên cái lực của tinh tấn á, trẻ mình cũng tinh tấn, trung niên cũng tinh tấn, già cũng tinh tấn, biết ngày mai chết, ngày mai cũng tinh tấn. Cho nên nhờ cái lực tinh tấn như vậy nó mạnh á, chết rồi cái nó thọ thai lợi, tái sinh lợi. Có nhiều khi mới biết đi cái là đòi đi chùa rồi. Cái lực tinh tấn nó mạnh vậy đó. Mà đi chùa là thích được tụng kinh, thích được nghe kinh, rồi lớn một chút nữa cái thích làm thiện sự, rồi cái đòi làm thiện sự. Cho nên cha mẹ mới giúp duyên cho làm thiện sự. Cho nên cái lực tinh tấn nó mạnh lắm, đi từ đời trước nó đẩy tới đời này, và đời này nó đẩy sang đời sau. Cứ càng nói càng tinh tấn, các Phật tử nhớ, chứ không bao giờ nó chung mà nó chán nản hay nó lười biếng. Cái đó là cái đặc biệt mà mong các Phật tử nhớ. Cái lực của tinh tấn gọi là tinh tấn lực. Cái đó là cái năng lực mới, cái năng lực mạnh, cái sức lực của người tu mình. Đó. Cho nên có căn tinh tấn, rồi có sức lực của tinh tấn. Rồi niệm cũng vậy. Mình muốn thử niệm làm sao? Mình nói mình có cái niệm về Phật, về Pháp, về Tăng, về Giới, về Thí, về Thiên rồi. Nhưng mà mình đi chùa, mình có vài người bạn thân cứ gặp mình cái rủ rì hoài. Bà ơi, chùa này có này, bà biết chưa? Cái vị tăng này vậy bà biết chưa, vị ni này vậy bà biết chưa, bà Phật tử này bà đi chùa vậy chứ bà việc này vậy kia kỳ lắm bà biết chưa. Làm cho mình tín niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà cứ nghe cái đó hoài cái nó lộn xộn mình nghe. Hãy vị nào mà có cái niệm lực cho mạnh á, mình phiên bạn: bà ơi, ở đời ai cũng có nhân có quả nấy, ai cũng có cái phước cái duyên nấy, ai cũng có cái nghiệp nấy, mà mình tu theo Phật rồi mình phải giữ vững cái niềm tin của mình, nhân nào quả nấy, nhân giữ quả giữ, nhân lành quả lành, nhân thiện quả thiện. Ai không tu thì bị cái quả không tu nó đến, ai có tu thì cái quả tu đến. Mình đừng có bận tâm cái nó khỏi mệt mình nghe. Cái đời mình vô thường nên mình không chịu lo cái niệm, cái thân mình nó vô thường, chết nay sống mai mình lo cái đạo của mình cho chắc cái hả, chứ mình bận tâm cái đôi chi. Giống như bây giờ Phật tử cứ nghe người ta kể trưa nay nhà này nấu cơm ngon, nhà kia nấu cơm ngon, mà cái quan trọng nhà mình có cơm chưa. Nghe chứ cái ngồi đó mà kể lễ hàng xóm nhà này nấu món này món kia nó mệt mình lắm. Rồi mình không có cơm có gạo thì trưa nay mình đói bụng. Cho nên mình phải lo cái sự tu của mình đó là quan trọng, các Phật tử nhớ. Lo cái tâm an lạc của mình nó quan trọng. Chứ ba cái chuyện mà đưa đến nó chi phối về mạo là mình phải mạnh dạn dạt qua. Đó là mình có cái niệm lực sâu, và mình có cái sức lực của cái niệm vững, không cho cái khác lung lay vô. đó, ráng nhớ cái đó, giữ cái niệm lực, cái định lực đó, cho nó mạnh. Trên trên đời cái người mà ta gọi cái người trí thức, anh nghe cái gì cũng vậy, ta biết có hay không. Còn Phật tử mình có nhiều khi tội nghiệp, tu rồi hiền quá, ai nói gì cũng tin hết trơn. Cái rồi tự nhiên cái tin, cái rồi cái nó phân vân cái đầu nó làm cho mệt, rồi cái nói tại sao tôi đi vô chùa tôi tu mà riết mệt quá. Mệt tại vì mình gặp đâu mình nghe đó. Mình phân cái niệm của mình nó lung tung hết. Chuyện của mình niệm chưa xong mà ai đưa vô cái cũng ghi nhận thôi rồi. Cái lòng của mình nó hơi bao la nhưng mà viễn vông. Nghe thầy nó làm cho mình mới không cô động được cái niệm lực của sự tu. Chứ các vị mà chuyện gì không phải thôi đó, các vị nghĩ của mình có bệnh thì bệnh, chứ đưa thuốc mà không trúng đừng bao giờ uống. Rồi nhất là nói thuốc giống cái bệnh mình thôi cũng đừng bao giờ uống. Phải là mình đi bác sĩ đàng hoàng, định với cái thân của mình đàng hoàng, coi bệnh sao rồi uống thuốc gì cho đàng hoàng thì mới uống vậy thôi. Chứ đừng có gặp tôi có thuốc này hay lắm mà chị bệnh giống tôi uống này hết. Thành ra rồi người ta đưa thuốc này thuốc kia thuốc nọ, rồi hồi người ta đưa ta nói cái này bổ kia bổ, nó lung tung hết trơn á. Thành ra mệt lắm các Phật tử nhớ, uống gì đó là chưa kể người ta sẽ nói đủ tới chuyện vui buồn mừng giận trong đời, mà mình đi nghe nữa mình mệt lắm. Cái đầu của mình để cho nó an lạc, nó thanh tịnh, nó trống trải mà nó có ghi nhận á, là nên chứa thiện pháp thôi đó. Cho nên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Nếu tâm lực mình vững rồi Phật pháp tăng thôi. Rồi khi mà mình còn yếu mình mới phải gia cố giới, thí, thiên để mình đi làm phước, củng cố cái gốc rễ tu của mình, căn tu của mình. Đó thì mong Phật tử nhớ cái đó, trên mới có cái sức mạnh của tinh tấn, cái sức mạnh của niệm, và có sức mạnh của định, và có sức mạnh của tuệ. Đó, trong cái thấy biết của mình là cái thấy biết mà nó loạn vọng diễn vong không chi phối được. Đó thì vậy mình mới thật sự mình dễ sống, dễ tu, và mình có căn tu, và mình có cái sức lực của cái sự tu. Các Phật tử nghe, các Phật tử ghi nhận cho nó thật rõ vậy đó, đặng tự mình phân định rồi mình biết năm căn của mình đã có chắc chưa. Rồi bây giờ mình mới gia cố năm cái sức lực của tính, của tinh tấn, của niệm, của định và của tuệ. Chứ còn khi mình quy y là Phật tổ đã dạy, thầy mình đã truyền rồi, nếu mà mình giữ đúng là ngay lúc đó mình cũng đã có năm căn năm lực rồi. Quy y Phật pháp tăng thì không quy y ma tà thần quỷ. Nhớ chưa, các Phật tử nhớ cái đó, chứ không có nhiều đó mà quên. Dặn rồi đó mà dặn kỹ nữa, rồi mỗi lần mình đi với bạn mà nghe bạn quy y, mình quỳ bên mình cũng nghe lặp đi lặp lại nữa. Vậy mà có nhiều khi mình hơi bệnh bệnh yếu yếu, hay cuộc sống nó có gì xê dịch chút á, cái thì người ta bài vẽ cái khác, cái là mình lung lay cái tâm niệm, lung lay cái định hướng đó, rồi cái thấy biết của mình cũng bị lung lay luôn. Như vậy tức là mình không có cái tuệ căn sâu, và mình không có cái sức mạnh của tuệ. Còn cái người có sức mạnh của tuệ là gì? Mình có tuệ căn rồi đó, là mình thấy rõ cái nhân quả của giáo pháp. Rồi mình gặp bất cứ một sự kiện gì nó mới lạ mà nó nan giải, nhưng mà mình có tuệ căn, lấy cái nền tảng của giáo pháp nhân quả nó soi sáng ra, và mình không còn bị đảo điên trước mọi cái chuyện mà bất ngặt hay là khó khăn hay là nghịch chướng, mà mình còn có đủ cái lực để mình dùng cái ánh sáng giáo pháp Đức Phật để mình soi sáng, rồi mình giữ cái định hướng cho mình, rồi mình còn đem góp phần cho huynh đệ quen biết của mình cũng giữ được cái định hướng định lực để tu hành. Như vậy tức là mình có cái sức lực của trí tuệ. Hôm nay chắc nhà sư xin phép và dừng ở đây. Nhưng mà để tặng cho các Phật tử hai bài kệ Sống Đời Vui Đạo của Vua Trần Nhân Tông á, thì tới 10 bài lận, nhưng mà hôm nay thời giờ không có, xin tặng hai bài đầu, rồi những tháng sau có dịp là tặng tiếp nha. Bài thứ nhất là Thiền Tâm Rạng Ngời của Vua Trần Nhân Tông, tức là sơ tổ của Thiền Phái Trúc Lâm. Thân cư thành thị phồn hoa, tâm tánh bình dị nếp nhà rừng sâu. Nghe các vị thấy cái cái tính, cái tinh tấn, cái niệm, cái định, cái tuệ của các hiền sư liền. Thân á, cư thành thị phồn quá, cái thân ở giữa chợ đời, thành thị, tâm tánh bình dị, nếp nhà rừng sâu, thể tánh nhàn tịnh thanh cao, tâm hồn tự tại ngày nào cũng vui. Thấy rõ chưa? Thấy rõ ngày an lạc chưa? Tâm hồn mà tự tại á, ngày nào cũng vui. Châu ngọc tham ái chôn vùi, thị phi vắng lặng ngọt bùi yến quanh. Dạo nước biết ẩn non xanh, nhiều người đắc ý thơm danh đức hiền. Đào hồng liễu lục pháp duyên, quen mặt thiên hạ ai người tri âm. Trăng sáng bàn bạc hương rầm, chiếu soi mọi chỗ thiền tâm rạng ngời. Liễu mềm hoa thắm xinh tươi, quần sinh cao ngách tuệ trời xuyên sơn. Nghiệp xưa chuyển đổi tốt hơn, linh đan thần quế phục hồn thức tâm. Hướng trường sinh thoát mê lầm, an trú thượng giới thỏa tầm tiên đơn. Xem chơi sắc dịch diệu phương, châu báu đâu sánh tánh chơn vô vàng. Châu báu đâu sánh tánh chơn vô vàng, kinh nhàn độc dấu an bang, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim luân. Đó là bài thứ nhất, nhà sư gọi là thiền tâm rạng ngời. Bài thứ hai là sáng đức từ bi, hay là hội thứ hai đó. Biết vậy miễn được lòng rồi, chẳng còn phép khác đứng ngồi định tâm. Dình tính sáng tính mới an, dình tính sáng tính mới an. Nén niềm vọng chẳng thác đàn dừng riêng, dứt nhân ngã kim cương thiên, dứt tham sân mới lòng viên giác màu. Tịnh độ trong sạch lào lào, tây phương thẳng đến ngờ nào còn chi. Di Đà sáng đức từ bi, cực lạc an trú nhập gì bận tâm. Rèn tánh thức xét thân phàm, há đâu cầu vọng quả nhân phô bài. Vô thường giới hạnh so tài, hám danh tham lợi ai hoài xá chi. Sống nhờ rau trái túc tri, miệng nghiệp cay đắng trí bi hiềm thừa. Vận áo sồi giấy móc mưa, thân căn đen bạc sớm trưa chẳng màng. Vui bề đạo đức cưu mang, thiên cung lều quý nửa gian nửa phần. Dầu hay thương mến thiện nhân, ba phiến ngói lợp quý hơn lầu đài. Xin chúc tất cả chư tăng, chư ni và nam nữ Phật tử luôn luôn được an lạc và tinh tấn trong giáo pháp. Xin cung thỉnh chư tăng với Phật tử đứng dậy hồi hướng.